Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày mùng 5 tháng 7 2022.
Con được biết Chúa khi nghe cái đài lòng Chúa thương xót. Con được biết Chúa khi đến giao điểm tin mừng. Dù rằng đời con chưa một lần làm dấu thánh giá, dù rằng đời con chưa một lần biết đọc kinh, Chúa chưa lành cho con vì con biết tin tha. Chúa chưa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót.
Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày mùng 5 tháng 7 2022. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ ba. Mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến các bệnh nhân, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, những người nằm liệt giường, liệt chiếu nhiều năm, nhiều tháng, những người mắc những căn bệnh nan y, và cầu cho những người chăm sóc các bệnh nhân cũng như những người nhà của các bệnh nhân. Xin cho tất cả cùng được hiệp thông với đau khổ của Chúa trên thập giá, đền thay tội lỗi nhân loại, đem lại ơn cứu độ cho muôn dân, và xin ơn chữa lành. Mời anh chị em mở Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, trích sách ngôn sứ Hô-giê chương 8 câu 4 đến câu 7, câu 11 đến câu 13. Bài trích sách ngôn sứ Hô-giê. Đức Chúa phán thế này: Con cái Israel phong vương người mà ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ ta không biết, dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng để rồi bị đập tan. Hỡi Samari, hãy gạt bỏ con bê của ngươi, chúng làm ta nổi giận. Chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ? Vì con bê đó là do Israel làm ra, do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samari sẽ như thể mùn cưa, chúng gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa không làm đồng, là hạt lúa lép không có bột, nhưng giả như có bột thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Khi Ephraim đua nhau dựng bàn thờ thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Luật lệ của ta, ta có viết cho nó cả ngàn thì nó cũng coi là xa lạ. Hy lễ dân ta thì chúng cứ dâng, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài. Giờ đây người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng. Chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền, chúng sẽ phải trở về Ai Cập. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Nhà Israel hãy tin cậy Chúa. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thê tạo thành. Có mắt có miệng không nhìn không nói, có mũi có tai không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không mò, có hai chân không bước không đi. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy. Nhà Israel hãy tin cậy Chúa, Trinh Chúa độ trì làm thuẫn đỡ khiên che. Nhà A-a-ron hãy tin cậy Chúa, Trinh Chúa độ trì làm thuẫn đỡ khiên che. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: Tôi chính là mục tư nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 9 câu 32 đến câu 38. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thấy quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-xu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-xu thấy đám đông thì chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, ngày hôm qua thứ ba sau Chủ nhật thứ tư thường niên, chúng ta nghe bài đọc một năm chẵn sách ngôn sứ Hô-sê, nói Thiên Chúa quyến rũ dân người, Thiên Chúa đưa dân người vào trong hoang địa rồi thổ lộ tâm tình, rồi Thiên Chúa ký kết với dân người một hôn ước vĩnh cửu trong lòng nhân và lòng thương xót, hôn ước vĩnh cửu. Ấy thế mà qua ngày hôm nay ta nghe sách ngôn sứ Hô-sê thì lại thấy ngược lại. Lòng thương xót của Chúa bị người ta lợi dụng, lòng thương xót Chúa bị người ta coi thường, lòng thương xót Chúa bị người ta phủ nhận vì người ta quay ngược lại, không tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa, không nhìn nhận Chúa là Chúa của họ, không hết lòng hết dạ theo Chúa và làm theo lời Chúa, không bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
bước đi
trong thương xót,
không bước đi trong thương xót mà họ bước đi trong lầm lạc, trong tội lỗi, trong sai lầm, trong việc thờ ngẫu tượng. Đức Chúa phán thế này: con cái Israel phong vương người mà ta không chọn, tôn làm thủ lãnh kẻ mà ta không biết. Chúa là Chúa của họ, nhưng mà họ không muốn để Chúa làm Chúa mà muốn một người khác, một người phàm làm Chúa. Chúa là đấng lãnh tụ, Chúa là đấng lãnh đạo, Chúa là người mà dẫn đưa dân từ làm nô lệ bên Ai Cập vào đất hứa sống trong tự do của con cái Chúa. Ấy thế mà bây giờ họ lại tôn làm lãnh tụ kẻ mà Chúa không biết, phong vương người mà Chúa không chọn. Họ đã cố tình vi phạm giao ước vĩnh cửu mà Chúa ký kết. Hôn ước vĩnh cửu đó là: ta là Chúa của ngươi, ngươi là dân ta, ngươi chỉ thờ một mình Chúa mà thôi. Và Chúa mới là người lãnh đạo, Chúa là người hướng dẫn, Chúa là lãnh tụ, Chúa là vua. Nhưng họ đã loại Chúa ra khỏi cuộc đời của họ, khỏi dân tộc, khỏi cộng đoàn của họ. Rồi làm gì nữa? Dùng vạc vàng bạc làm ra ngẫu tượng, đúc con bê để mà thờ. Những điều đó làm cho Chúa nổi giận: chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho đến bao giờ? Vẫn không để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của chúng ta, mà chúng ta cứ chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, bước đi trong quyền lực, trong danh vọng, trong đường lối của thế gian, thay vì bước đi trong thương xót, bước đi trong đường lối của Chúa. Ngày hôm nay như thế. Rồi con bê mà con người ta tạo ra chỉ là tác phẩm hay là sản phẩm bàn tay con người mà thôi, chứ đâu phải là thần. Mà người ta cho rằng con bê đó là thần. Cũng như vậy, ngày hôm nay người ta follow bảo Chúa của họ là cái bụng, người ta tôn thờ tiền của làm Chúa, người ta đi tìm danh vọng, chức tước, địa vị. Một Thiên Chúa đích thật thì người ta không tôn thờ. Một Thiên Chúa đích thật mà có quyền trừ quỷ, có quyền trên sự dữ, có quyền trên Satan, có quyền trên tất cả mọi quyền lực trên thế gian này, khi mà Chúa thể hiện quyền lực ấy xua trừ ma quỷ, lãnh tụ của sự dữ, của hỏa ngục, thì người ta bảo rằng là dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Trong khi đó, những người dân thường thì tôn vinh rằng là ở Israel chưa hề thấy như thế bao giờ. Ta thấy luôn luôn, khi Chúa thể hiện quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa, thì những người dân thường, những người dân nghèo, những người bệnh tật, những người thấp cổ bé miệng, những kẻ tội lỗi, thì tôn vinh đón nhận. Còn những người có chức, có quyền, học vị, thì phủ nhận và đổ vấy công việc của Thiên Chúa là do ma quỷ. Đó là cái tội nặng vô cùng, tội xúc phạm đến Thánh Thần. Công việc của Chúa mà bảo rằng đó là việc của ma quỷ. Anh chị em thấy một Thiên Chúa chịu đựng con người đến cỡ đó. Gặp tôi, gặp anh chị em mà như thế, mày láo quá, tao làm Chúa của mày, mày lại dám bảo rằng đó là tao dựa vào ma quỷ là thế nào? Đáng chết. Biết mà Thiên Chúa vẫn cứ chịu đựng con người. Chúa vẫn cứ chịu đựng kiên nhẫn với con người để mong nó quay trở về để được cứu nó. Giống như là người dân Do Thái ngày xưa. Con bê chỉ là sản phẩm bàn tay con người làm ra chứ có phải thần thánh gì đâu. Tiền bạc cũng là do con người mà làm ra tiền của này chứ có phải thần thánh gì đâu. Mà thờ con bê vàng mà ngày hôm nay cũng tôn thờ tiền của, cũng thế thôi. Vậy thì nghe cho rõ đây, thưa anh chị em, nghe cho rõ đây. Chúng gieo gió thì phải gặt bão. Gieo gió thì
gặp bão.
Gieo gió thì
gặp bão.
Gieo gió thì
gặp bão.
Nghe rõ vậy mà vẫn cứ đi gieo. Gieo gió thì gặt bão. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Tại sao mình không gieo lòng thương xót? Tại sao mình không gieo rắc tình yêu thương, sự tha thứ? Mà cứ đi đến đâu là gieo gió đến đó. Gieo tiếng xấu cho người này, gieo tiếng xấu cho người kia, gieo sự hận thù, gieo sự đố kỵ, gieo sự ghen tức. Đi đến đâu cứ mở miệng ra là nói lời đố kỵ, lời ghen tị, lời ghen tức. Cuối cùng gặt bão thôi. Người ta nghe viết vậy chẳng ai muốn đi lễ nữa. Họ nghe viết vậy chẳng ai muốn tiếp xúc nữa. Thôi, đi đâu mà suốt ngày đi mà nghe toàn nói xấu, với nói chửi thề, với lại chửi tục, với lại nói bóng, nói gió, đá, giò lái, giò xin, giò sẹo gì đó. Đi mà suốt ngày cứ nghe bới móc lại chuyện cũ, cái gì nó đã qua rồi thì thôi qua đi. Cứ khơi lại làm cái gì, khơi đống cho tàn lại làm cái gì. Tại sao không bắt đầu từ ngày hôm nay để làm mới cái gì tốt đi, gieo những cái gì yêu thương đi, gieo niềm hy vọng đi, gieo sự bình an đi, gieo sự tha thứ đi. Còn thôi, cái gì nó qua là nó qua. Vợ chồng với nhau cũng thế. Cứ gieo sự nghi ngờ, cứ gieo sự đố kỵ, cứ gieo sự hiểu lầm. Rồi cuối cùng gặt cái sự bất hòa, gặt cái sự bất an, gặp cái sự bất bình. Gặt cái đó thôi à. Đừng có trách rằng tại sao gia đình mình cứ bất hòa, bất an. Tại vì hai vợ chồng cứ đua nhau mà gieo tiếng xấu, đua nhau mà gieo ý nghĩ xấu, đua nhau mà gieo những cái gì tiêu cực, những cái gì ngoài đường lối Chúa. Anh chị em mình suy nghĩ lại đi. Tôi cũng như anh chị em, chúng ta đang đi vào con đường lòng thương xót, đang bước đi
trong thương xót,
thì mới có phải gieo lòng thương xót. Bước đi trong thương xót thì hãy gieo lòng thương xót, gieo lòng thương xót, gieo lòng thương xót, nói lời thương xót, suy nghĩ đầy lòng thương xót, thực hành lòng thương xót. Cứ như thế thì chắc chắn ta sẽ gặt được lòng thương xót. Gặt ở đâu, gặt bao giờ, biết không? Chảnh khi nào mà nhắm mắt lề đời là lúc mà mình gặp được cái gì đó. Gieo cái gì thì gặp cái đó. Gieo ác, gieo tiếng xấu, gieo điều chia rẽ thì lúc đó cũng gặp tất cả những cái xấu đó. nhưng mà nó còn gấp 10, gấp bao nhiêu lần, tại vì đang là gió mà tôi gặp cái bão cơ mà, chứ phải vô gió thì gặp gió đâu. Cái đó mới là cái đáng sợ. Nó nhân lên, tại vì khi anh nói xấu tôi, cái tiếng xấu đó nó lan rộng ra. Và tất cả cái tiếng xấu mà nó lan rộng ra thì anh là người phải gặt cái đó. Nhớ. Kinh lắm á. Chứ phải muốn nói xấu ai thì nói đâu. Anh nói xấu tôi một thì anh sẽ phải gặt 10 lần cái sự xấu ấy. Vì anh đã gieo mà, cái tiếng xấu nó lan tỏa ra. Vậy thì khi anh đi gieo những điều tốt thì cái điều tốt đó cũng lan tỏa ra, và anh cũng gặt được biết bao nhiêu điều tốt. Anh gieo lòng thương xót thì gặt lòng thương xót, mà lòng thương xót chúng ta gặt ở cội nguồn, đó là chính Chúa Giêsu. Ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng ở đó với ta. Thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em, để thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với thầy. Nào, chúng ta muốn cái gì? Mình muốn cái gì? Tự hỏi mình đi. Muốn điều tốt thì hãy gieo điều
tốt.
Mạnh dạn lên, không dám gieo mà cứ đòi. Muốn điều tốt thì phải gieo điều
tốt.
Mà muốn điều xấu thì cứ việc gieo điều
xấu.
Thế thôi. Đừng có hỏi, đừng có tức. Tại sao không ai theo tôi? Tại sao không ai nghe tôi? Tại vì tôi toàn gieo điều xấu không? Gieo điều chia rẽ không? Gieo điều đố kỵ không? Ai đi theo làm gì? Còn người ta gieo lòng thương xót Chúa thì họ gặt được lòng thương xót Chúa thì họ đi theo thôi. Chuyện đó đương nhiên. Giờ tôi hỏi anh này. Người đi trước rải tiền. Một người rải tiền, một người rải đinh. Anh đi theo người rải tiền hay rải đinh? Tiền hay rải đinh?
Tiền
thôi. Tội gì đi theo thằng rải đinh, phải dẫm vào không phải chết rồi. Phòng ôn ván à? Thế không? Một thằng nó suốt ngày nó nói xấu, một ngày suốt ngày nó nghĩ xấu, rồi nó cứ gieo đố kỵ rồi nghi ngờ cái này thứ khác, nói lời Chúa không nói lời Chúa, toàn là này, gieo cái sự nghi ngờ, cái sự đố kỵ rồi so sánh rồi phân bì rồi phê phán rồi kết án. Ai muốn theo những người đó? Đừng có hỏi rằng tại sao. Cứ nhìn quả thì biết cây, nhìn cả quả thì biết cái cây. Cái nó tốt thì sinh trái tốt. Người gieo những điều tốt thì sinh trái tốt, là bao nhiêu người chạy theo. Vì họ đi để họ lượm được hoa trái tốt. Đi rải tiền không đi theo. Đi theo rải đinh làm cái gì? Còn tôi mệt ông lắm. Mỗi lần nghe ông là tôi mệt lắm. Ông ấy đa giỏ lái người này, ông đa giỏ lái người kia. Ông nói toàn chuyện thế gian, với lại chuyện so sánh, với lại đố kỵ phân biệt. Tôi mệt lắm. Chẳng ai muốn nghe, chẳng ai muốn theo nữa. Đương nhiên thế thôi. Một người mà cứ đi đó cứ chửi anh, với một người mà đi mà nó cứ nâng đỡ an ủi anh, nó khích lệ anh đi theo ai? Thì đi theo thằng để nghe nó chửi à? Phải không? Đi theo thằng để mà nói chuyện với nó mệt lắm, bất an lắm. Có những người anh chị em để ý không? Khi mà nghe họ nói chuyện là tự nhiên thấy mình bất an. Nói nó cứ móc meo, rồi nó cứ đa dò lái, rồi nó cứ đa dò này, nó đa dò kia, nói bóng, nói gió, nói xa, nói gần, mệt lắm. Thôi. Thà không nói, không nghe gì với hắn ta, về ngủ nó ngon. Tối nay còn đi về còn bực lắm, mất cả ngủ. Người ông nói còn tức lắm. Thì ai muốn đến với người như thế nữa. Còn đến, con đến con nghe xong con về con thấy bình an. Nghe xong con thấy nhẹ nhàng, nghe xong con thấy thoải mái. Vậy thì nghe đi. Ai mà không muốn bình an, không ai không muốn thoải mái, ai không muốn nhẹ nhàng. Cuộc sống nó quá nặng nề rồi. Mình đem lời Chúa mà làm cho người ta nặng nề thì ta nghe làm cái gì? Cuộc sống nó quá vất vả rồi. Mà Chúa nói đến với ta ai vất vả và cái nặng ta nâng đỡ bổ sức cho. Đây mình thì lại hãy đến với ta ai vất vả gánh nặng ta sẽ chất thêm gánh nặng nó cho. Ta làm cho người mệt thêm, làm cho phải suy nghĩ thêm, làm cho mất ngủ thêm. Thì đấy làm cái gì? Mơ. Dân thường, dân không học nó cũng biết. Chả cần phải học thức địa vị gì nó cũng biết chuyện đó. Cho nên, gieo gió thì gặt bão. Khi Ephraim đua nhau dựng bàn thờ thì các bàn thờ chỉ làm cho chúng phạm tội thêm. Đua nhau dựng bàn thờ. đua nhau dựng tượng đài chỉ làm cho phạm tội thêm. Vì đó là ngẫu tượng để tôn vinh mình, làm vinh danh mình. Bao nhiêu đền thờ, bao nhiêu tượng đài dựng lên chỉ để hết tên mình thôi, thì càng làm bao nhiêu thì càng phạm tội thêm bấy nhiêu. Tội kiêu ngạo, tội tôn vinh danh mình. Luật lệ của ta, ta có viết cho nó cả ngàn thì nó cũng coi là xa lạ. Ta có viết cho bao nhiêu luật lệ nó cũng coi là xa lạ, vì nó có nghe đâu, nó có nhớ đâu, vì nó không làm sao nó nhớ. Nó không làm thì nó nghe làm cái gì. Hy lễ dân ta thì chúng cứ dân, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa chẳng đoái hoài. Đừng có thắc mắc tại sao tôi cứ xin khấn hoài chẳng được. Tại sao người kia họ cứ khấn thì ai Chúa ban cho? Tại vì mình không làm theo ý Chúa. Tại vì mình không đặt vinh danh Chúa trên hết. Tại vì mình không nói cho người ta biết về lòng thương xót của Chúa. Mình chỉ nói về tiền của thôi. Mình chỉ nói về sự đố kỵ thôi, về sự ghen tức thôi, thì ai muốn nghe làm gì? Cho nên là mình có dâng thì cứ dâng mà Chúa chẳng nhận lời. Giờ đây người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng. Nhớ. Chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền. Giờ của lòng thương xót mà không chịu quay trở về, đến giờ của sự công thẳng thì phạm tội phải đền. Chúng nhớ lại sự gian ác. Vì Chúa đã tạo không biết bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu điều kiện để quay trở về, mà nhất định không quay trở về, không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thậm chí thấy những việc kỳ diệu, thấy như lạ lùng, quyền năng lòng thương xót Chúa tỏ hiện. Những người dân chất phát đơn sơ, những người khô khan tội lỗi, những người ngoại đạo thì tôn vinh lòng thương xót Chúa. Còn mình thì cười khẩy, cười mỉa, nhạo báng và bảo rằng là trò hề, trò ma quỷ, trò lừa bịp, rượu và thấy quỷ vương mà trừ quỷ. Thôi thì anh chị em à, Chúa mà họ còn bảo là rượu và thấy quỷ, thì chúng ta ngày hôm nay, khi mình loan báo lòng thương xót Chúa, khi mình tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa, khi mình làm chứng cho lòng thương xót Chúa, người ta có bảo mình là bày trò giàn dựng thì cũng là chuyện bình thường thôi. Chúa mà họ còn bảo là bởi bàn tay quỷ mà trừ quỷ, thì mình có là cái gì? Phải không? Mình có là cái gì đâu. Chúa chẳng chấp. Tôi thì tôi dẫy liền ấy. Tôi hờn liền. Vậy thì tôi không làm nữa cho mà coi. Làm cho được còn nói. Phải không? Thường là chúng ta như vậy. Tôi bỏ công bỏ sức tôi làm cho anh em không thèm đón nhận, thì còn nói này nói kia. Bỏ công nấu cho chiều nào cũng nấu cho hết thịt chó đến thịt cầy, không biết ơn thì chớ còn nói này nói kia. Nó làm đi là ngon, nấu nấu đi. Bữa bà đã vất vả, bà đi chợ đi búa rồi về còn nói này nói kia, thế nào là có giỏi mà làm. Chúa không như thế. Chúa không như thế. Tôi chăm sóc bổn đạo giáo dân và nhiều khi cũng điên lên mới chẳng phải bực cả mình. Phục vụ nó như thế mà nó cứ hớ miệng như thế là nó chê, hớ miệng là nó trách. Đúng là sao mà vừa lòng người. Ở rộng thì người cười, ở hẹp thì người chê, béo thì chê, béo trục béo tròn, gầy thì chê, xương sống xương sườn lòi ra. Gì đó nói được. Phải công nhận Chúa hay. Lòng thương xót là chịu đựng. Chịu đựng sự ngoan cố đến khủng khiếp của con người. Chúa chịu đựng tôi. Phải công nhận, tôi ngồi tôi suy nghĩ bản thân mình. Chúa chịu đựng tôi thật. Cỡ mày chỉ có chết thôi, và Chúa vẫn còn cho mình nói lòng thương xót Chúa. Vẫn còn cho mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Phải cảm tạ Chúa, đấm ngực, lỗi tại con và tôn vinh lòng thương xót Chúa. Không chấp. Mày nói gì mày nói. Chúa nói phốt sanh, cứ để họ muốn nói gì nó nói. Bận tâm gì hết. Việc mình cứ làm. Việc Chúa làm là gì? Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc. Không phải đi tìm quán ngon mà ăn. Không phải đi tìm cái resort nào mà sang nhất 5 sao để mà nghỉ, lấy cớ là để dưỡng, lấy cớ là để mà lấy sức. Có. Không phải tìm món ngon vật lạ để mà ăn cho nó biết thế nào là thế gian. Không có. Đi rảo khắp các thành thị làng mạc để làm gì? Làm mỗi 3 việc. Giảng dạy, rao giảng và chữa lành. Teaching, proclaiming and healing. Giảng dạy, rao giảng, tức là loan báo và chữa lành. Chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Nói gì nói đi. Chúa chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, bây giờ Chúa còn chữa không? Hết rồi. Giờ làm gì có đâu mà nhiều thế, chữa đâu mà nhiều thế. Chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, chả lẽ bây giờ Chúa hết phép, hết bùa, hết quyền này à? Vậy Chúa còn là Chúa không? Hỏi Chúa còn là Chúa không? Trả lời không, hết rồi. Một kỷ niệm xa xưa, một kỷ niệm đẹp. Giờ hồi tưởng lại thấy, wow, thời đó sao mà huy hoàng thế. Thời đó Chúa chữa hết tất cả bệnh hoạn tật nguyền, sau giờ không có gì vậy. Vậy thì tôi chả tin Chúa, tôi chẳng theo Chúa làm gì nữa. Chúa cũng giống như là Khổng Tử, Lão Tử, giống như là Đức Phật, hết rồi. Một người bình thường thôi, ngày xưa cũng ngon lắm, nhưng mà hết rồi. Thôi hết rồi, không còn gì nữa đâu. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một. Tôi tin Thiên Chúa hằng hữu, vô thủy vô chung, không có khởi đầu, không có kết thúc. Sao lại bảo kết thúc là thế nào? Sao lại bảo của Chúa ngày hôm qua khác với Chúa ngày hôm nay? Khác thế nào? Hả? Anh nói tôi đi. Vậy thì một Thiên Chúa mà ngày xưa người ta tôn thờ, giáo hội tôn thờ cách đây 2000 năm, và một Thiên Chúa ngày hôm nay có gì khác không? Hả? Vậy mà dám bảo rằng chuyện ngày xưa có, bây giờ không có. Đấy nè, chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chưa hết, lòng thương xót Chúa còn trách lòng thương đám đông, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa nói với môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Có người bảo lúa chín nhiều đấy, thợ gặt thì cũng nhiều lắm. Mà khi họ chỉ lúa nào lúa tốt thì họ gặt thôi, chiên nào béo thì họ gặt thôi, chiên gầy, chiên ốm, chiên bệnh, chiên nghèo khổ không quan tâm đến. Hoặc là thợ gặt thì nhiều lắm mà có toàn thợ gặt giỏm không à, không có thợ gặt lành nghề. Cái cần gặt thì không gặt, cái không cần gặt thì lại gặt. Cái cần phải đi chăm sóc, lo lắng là những con chiên ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, lạc đạo, rối đạo, bỏ đạo. Chăm nó đi, hiệp hành với nó đi. Cứ đâu mà cứ hiệp hành với người đạo đức vậy. Hà cớ gì mà cứ những người mà giàu có, những người mà có chức tước, có địa vị thì hiệp hành với họ xích sao vậy, gắn bó không rời vậy, lễ gì của họ cũng phải có mặt vậy. Từ đám tang, đám cưới, lễ đền bổn mạng, sinh nhật gì, con cái cháu chắt họ đều có mặt hết là sao? Còn những người người vất va vất vưởng đầu đường xó chợ, những người tội lỗi, những người rối đạo, bỏ đạo, lạc đạo thì có không ngó ngàng gì tới là sao? Chúa cần là những thợ gặt đi làm công việc đó. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa, trang 70, hát bài tha thứ và chữa lành. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những con chiên ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, những con chiên vất vưởng không người chăm sóc. Xin Chúa thương chữa lành, và xin Chúa thương tha thứ chữa lành chính bản thân con người tội lỗi, những thợ gặt không xứng đáng. Con xin Chúa tha thứ cho con. Xin Chúa chữa lành những vết thương tâm hồn, cả thể xác của con nữa, và của anh em con. Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần chối bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng ghét ghen. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Đến Chúa, nay con đã hiểu lòng Chúa thương xót. Ai cầu xin Chúa, thành tâm sẽ được Chúa lành. Dù rằng người xin không cùng một tín ngưỡng công giáo, dù rằng người xin chưa thuộc được hết lời kinh, Chúa chữa lành cho con. Con biết tin thắng, Chúa chữa lành cho con từ thân xác tâm hồn. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con. Con cảm ơn công đoàn lòng Chúa thương xót. Con cảm ơn công đoàn đã cống hiến cho con.